Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề chính là sự bình an. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã loan báo về một thời kỳ mà dân Chúa sẽ được đón nhận ơn thái bình tựa dòng sông Cả, đổ về tràn lan như thác vỡ bờ. Trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ cho thế gian thấy sức mạnh quyền năng vô song của Người, sức mạnh đem lại bình an cho những ai trung tín với Thiên Chúa. Còn trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng cầu chúc cho dân Chúa được hưởng bình an, sự bình an mà trong bài tin mừng Thánh Luca vừa trình bày cho chúng ta nghe, đó là sự bình an mà thế gian chẳng bao giờ hiểu được. Bởi lẽ sự bình an này hoàn toàn đi ngược lại với lòng mong muốn của con người thế gian. Vậy bình an đó là gì? Thưa anh chị em, bình an mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ đem trao tặng cho thế gian, nó không dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, mà nó còn đi xa hơn để đạt tới sự bình an sâu thẳm ở trong tâm hồn. Sự bình an này hướng người ta về một cuộc sống an vui, quảng đại, tha thứ, chia sẻ để sống cho nhau và sống vì nhau. Khi sống như thế, thưa anh chị em, thì chính Đức Giêsu sẽ trở thành nguồn bình an cho chúng ta. Vì Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta chính bình an của Chúa Giêsu. Nhưng như đã nói, bình an của Chúa Giêsu không phải là ai cũng muốn đón nhận. Nên những sứ giả bình an mà Chúa Giêsu sai đi sẽ phải đem bình an vào những nơi mà các ông không hề biết là người ta có đón nhận hay không. Nơi đó, mạng sống của các sứ giả bình an hoàn toàn bấp bênh, và hành trình làm sứ giả bình an cũng chẳng có bằng phẳng, chẳng có ngon lành gì. Trước mắt các vị sứ giả bình an của Chúa Giêsu, có thể nói chỉ toàn một màu xám của những khó khăn và gian khổ. Thực tế cho thấy có rất nhiều sứ giả bình an của Chúa khi mang bình an của Chúa Giêsu vào trong một thế giới không bình an đã bị thế gian bách hại, vì thế gian không muốn và cũng chẳng thích sự bình an này. Chúng ta có thể chứng kiến rõ ràng ở trên trái đất xanh của chúng ta, con người đã đang và làm cho trái đất xanh trở thành một trái đất màu đỏ, đỏ bởi lửa hận thù, đỏ bởi lửa bom đạn, đỏ bởi máu của con người đã phải tuôn chảy khắp nơi, đỏ vì đất đai khô cằn bởi sự khai thác quá mức, và đỏ vì đã có rất nhiều những thứ đã nằm ở mức gọi là báo động đỏ, như nạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm biển, ô nhiễm nguồn nước, nhiều giống loài có nguy cơ tuyệt chủng, vấn đề an toàn thực phẩm và các tệ nạn xã hội gia tăng, gia đình đổ vỡ, chia lìa, vân vân. Trái đất chúng ta đang sống vốn là xinh đẹp và bình an, nay dường như đang bị con người làm cho trở thành không bình an. Và trong một Bối cảnh xã hội đầy căng thẳng như thế, Chúa Giêsu lại sai chúng ta, mỗi người trong hoàn cảnh của mình, làm sứ giả đem bình an của Chúa đến thế gian. Thưa ông bà anh chị em, tôi thầm nghĩ, khi Chúa mời gọi chúng ta đến để phỏng vấn, để interview, làm sứ giả bình an, tự nhiên tôi hình dung thôi, so sánh với chúng ta đi xin việc. Đến một công ty nào đó, người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn và người ta hỏi chúng ta, phỏng vấn chúng ta, thì chắc là chúng ta tốt, tôi đạt mức này, tôi đạt tiêu chuẩn kia và tôi là tốt lắm, tôi sẵn sàng để mà gia nhập, giúp cho công ty phát triển vân vân. Nhưng nếu Chúa Giêsu cũng gọi chúng ta vào trong cái công ty đem sản xuất cái sự bình an đó, thì chắc chúng ta lạy Chúa, thôi, con dở lắm, cái này con tệ lắm, cái này con còn yếu lắm, cái này con còn thiếu lắm, và xin thôi để cho con đừng có đạt tới cái mức mà tiêu chuẩn để mà trở thành sứ giả bình an, bởi vì sợ quá trở thành đi vào cái công ty sản xuất bình an này mà đi giao hàng bình an thì toàn là thấy nguy cơ chồng chục chập trùng ở trước mắt không à, nó nguy hiểm quá, cho nên chúng ta sợ. Và khỏi phải nói thì chúng ta cũng thấy là rất khó khăn, phải không thưa ông bà anh chị em, không dễ gì để thực hiện cái sứ vụ đem bình an ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Biết điều đó, Chúa Giêsu cũng đã thẳng thắn báo cho các môn đệ biết cái khó khăn đang chờ đợi trước mắt của họ. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh chiên con và bầy sói. Thầy sai anh em như chiên con ở giữa bầy sói. Hình ảnh này, nếu để ý thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy nó tương phản một cách rất là mạnh, rất là rõ ràng giữa hai bên. Một bên là chiên con ở giữa bầy sói, chiên con tức không phải chiên mẹ, nghĩa là một chú chiên rất là mỏng manh, rất là yếu đuối, không hề có kinh nghiệm, cũng chẳng có sức mạnh để tự bảo vệ trước sự tấn công của bầy sói. Thứ đến, chúng ta cũng biết chiên và sói thì không thể nào ở chung với nhau được, và sói xuất hiện là để ăn thịt chiên, nên hình ảnh chiên con ở giữa bầy sói ám chỉ đến một sự nguy hiểm luôn luôn rình rập. Và sự nguy hiểm có thể đến từ mọi phía và có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà chú chiên con này không hề có sức kháng cự và chẳng thể nào thoát chết được. Thế mà Chúa vẫn cứ sai chúng ta đi. Vậy chẳng lẽ Chúa nỡ lòng đẩy chúng ta vào trong chỗ chết hay sao thưa anh chị em? Không phải vậy. Chúa cho chúng ta biết chúng ta sẽ phải đối diện với những khó khăn. Nhưng mà Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta chống chọi một mình, vì chúng ta chỉ là những con chiên ngây thơ, chẳng có sức mạnh gì để chiến thắng bầy sói. Nếu có chăng là chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa và quyền năng của Ngài ở cùng để vượt qua khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta cũng hiểu những gì Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ: đừng mang theo bao bì, túi tiền, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, bởi vì cái việc thi hành bình an, đem bình an cho thế gian nó khẩn thiết lắm rồi, nó cấp bách lắm rồi. Nó đòi chúng ta đừng phí thời giờ, đừng mất thời giờ nữa, hãy làm ngay, làm liền, hãy ra đi đem bình an. Và thanh thản nhẹ nhàng, đừng để có quá nhiều thứ nó lôi kéo, nó trì hoãn cái hành trình đi làm sứ giả bình an của Chúa. Thưa ông bà anh chị em, lời Chúa thật sự là thúc bách chúng ta, mỗi người chúng ta ở đây hãy trở thành sứ giả bình an. Dẫu rằng chúng ta biết thực tế lịch sử cho thấy 2000 năm qua những sứ giả bình an đem bình an vào thế gian này vẫn luôn luôn phải chịu bách hại, vẫn luôn luôn bị chống đối. Nhưng dẫu là một tia sáng lé loi thì chúng ta vẫn không sợ, vẫn ra đi, bởi vì Chúa mới làm cho sự bình an lớn lên và lan rộng khắp nơi. Chúng ta chỉ cộng tác vào trong cái công trình của Chúa mà thôi. Vậy thưa anh chị em, dù cho hoàn cảnh có thế nào đi nữa, thì xin Chúa ban trước hết cho mỗi người chúng ta đây được bình an và tràn đầy niềm vui như 72 môn đệ trở về vui mừng kể cho Chúa nghe những thành quả mà họ đã làm được. Và nhất là chúng ta có được niềm vui và bình an đích thực vì khi chúng ta thi hành sứ giả đem bình an trong hoàn cảnh cụ thể đời sống của mình, qua sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương, khích lệ và tha thứ cho nhau, thì thưa anh chị em, tên chúng ta sẽ được ghi trên trời. Và Chúa sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.